Asia. The following program is in Vietnamese.
Là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng với bản tin tối, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài phóng sự sau. Đức Giáo hoàng Francisco kết thúc chuyến viếng thăm lịch sử Hoa Kỳ bằng buổi chủ trì Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8 tại thành phố Philadelphia. Liên quan đến tin Việt Nam, là phiên xử sơ thẩm dân oan khiếu kiện đất Vũ Thị Hải tại Tòa án Ba Đình, Hà Nội. Tuy được thông báo là phiên tòa công khai, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại. Tạp chí Điểm Lốc nói về những người tù chính trị Việt Nam đang phải sống lưu vong, trường hợp gần đây nhất là blogger Tạ Phong Tần. Và cuối cùng, Trung Thu ở Việt Nam có còn mang tính chất của người Việt Nam nữa hay không? Khi mà lồng đèn và đồ chơi Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam trong mùa lễ hội dành cho thiếu nhi, mời quý vị cùng nghe những bài phóng sự chi tiết. Hôm qua, tại thành phố Philadelphia, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8 đã bế mạc với buổi lễ do Đức Giáo hoàng Francisco chủ trì. Sau đây là tường trình của Trân Như từ Philadelphia về sự kiện lớn nhất trong năm của cộng đồng Công giáo thế giới.
Xin những lời chào đến quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới tham dự xong thánh lễ bế mạc cho ngày Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 8 được diễn ra tại Philadelphia do Đức Thánh Cha Francisco chủ tế. Và đây cũng là ngày cuối cùng mà trong chuyến công du của Đức Giáo hoàng đến Hoa Kỳ. Ngài đến bắt đầu từ Washington DC đến New York và chạm dừng chân cuối cùng của ngài là tại đây. Và đây cũng là nơi mà có đến 4 triệu giáo dân Công giáo sinh sống và làm việc nơi đây. Và thưa quý vị, từ sáng sớm đó, thì đã có hàng trăm ngàn các tín hữu Công giáo cùng các tu sĩ đã đổ về khu vực này để tận mắt chứng kiến vị chủ chăn của họ. Đối với các tín hữu Công giáo thì đây là cơ hội ngàn vàng mà nhiều người khó có cơ hội được. Thưa quý vị, vào lúc 3 giờ 30 giờ địa phương, chiếc xe chở Đức Thánh Cha đã bắt đầu xuất hiện. Và chúng tôi chứng kiến cảnh người chạy theo chiếc xe của ngài. Một số khác thì đã trèo lên những cây cổ thụ để mà được nhìn thấy rõ chiếc xe của ngài chạy qua. Và đó là không khí rất là hào hứng và náo nức. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã loan tin thì năm nay giáo dân Công giáo Việt Nam tham dự rất là đông. Phải nói là đứng thứ 3 trong sắc dân về đây tham dự. Và cho nên là trong thánh lễ bế mạc năm nay thì cái điểm đặc biệt nhất đó là bài đọc thứ hai và phần đáp ca cũng như là phần cầu nguyện đã sử dụng bằng tiếng Việt Nam.
Các người hãy than khóc kêu la vì tai họa sắp giáng xuống trên các người.
Một số giáo dân Việt Nam mà chúng tôi đã tiếp chuyện đã cho chúng tôi biết cái suy nghĩ của họ sau đây.
Thì khi tôi đến đây tôi dự cái thánh lễ này, tôi rất là cảm động vì tất cả mọi người trên thế giới đổ về đây, mà trong khi đó là mình được nói được cái tiếng Việt Nam, cái tiếng của mẹ đẻ mình, thì tôi rất là hãnh diện và rất là cảm động khi mà bài đọc thứ hai được đọc lên bằng tiếng Việt, tiếng của mẹ đẻ của mình. Và rất là cảm động khi dự thánh lễ như vậy. Thì khi về tôi sẽ nói với tất cả những bạn bè không ai đi dự được cái này là một điều thiệt thòi. Và tôi sẽ nói những cảm tưởng và cái buổi lễ long trọng như thế này cho các bạn bè được biết.
Mình có cảm giác rất là đặc biệt đối với người Việt Nam mình, mà người Việt Nam mình có một cái sự danh dự rất là khó tả được, cũng có thể nói là một sự lớn lao. Người Việt mình có được niềm cao quý như vậy.
Em rất tự hào vì cái tang lễ này không phải là riêng một nước nào, mà trong khi nước mình là nước Việt, mình tự hào vì mình được góp phần trong tang lễ.
Vâng thưa quý vị, ngoài ra cái điểm đặc biệt nữa là sau kết thúc lễ tang lễ thì một số cái gia đình của người Việt Nam cũng đã hân hạnh được Đức Thánh Cha trao tặng cho những quyển thánh kinh. Trong suốt cuộc chuyến công du của Đức Thánh Cha thì Ngài đã gửi đến cho toàn thế giới và đặc biệt là những tín hữu Công giáo cũng như là người dân ở Hoa Kỳ những cái thông điệp mà về di dân, về môi trường, về người nghèo, là những cái điểm mà Ngài nhắc đến rất là nhiều. Các tín hữu cũng như là các tu sĩ, linh mục, nam nữ, Công giáo ở khắp nơi cũng như là ở đây, họ có cái suy nghĩ như thế nào về những cái thông điệp này của Đức Thánh Cha? Chúng tôi đã tiếp chuyện một số vị và đã được họ cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco là một con người rất thực tế và đi sát với tất cả cái môi trường, với thời đại. Ngài đưa ra ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Ngài chăm lo cho người nghèo, những người khốn khổ, để có một sự cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ. Thứ hai là Ngài quan tâm đến những cái con người đang gặp khó khăn trong vấn đề nơi quê hương của mình gặp chiến tranh, cần có vấn đề về di dân. Cho nên là mời những người khác tiếp nhận người anh em của mình đang gặp khó khăn. Và thứ ba là vấn đề về cái môi trường, là cái nơi mình sinh sống. Thiên Chúa đã tạo cho mình một cái môi trường tốt đẹp để mình sinh sống. Mình không gìn giữ, mình không bảo vệ nó thì mình tự hủy hoại chính mình. Và như vậy thì Ngài là con người cụ thể để mà mời gọi cả nhân loại này đi vào một cuộc sống chung yêu thương và tốt đẹp, đùm bọc lẫn nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau.
Theo cha thì cha đồng tình với tất cả những cái thông điệp mà Đức Thánh Cha đã đưa ra.
Tôi nghĩ rằng đó là cái thông điệp rất tốt, rất thực tế, và không phải tôi mà tất cả mọi người cũng sẽ đồng tình với vấn đề này. Và người ta sẽ vui vẻ để mà đón nhận Đức Giáo Hoàng, bởi vì Ngài là con người của chúng ta.
Ngài đưa ra, Ngài quan tâm đến những vấn đề đó, nói chung đó là những vấn đề cho tất cả mọi người. Tất nhiên Ngài không có thể nói chuyện với từng người, nhưng mà qua các nhà lãnh đạo quốc gia như Ngài đến Liên Hợp Quốc, thì mời gọi tất cả chúng ta cùng quan tâm với nhau trong việc bảo vệ môi sinh, cũng như nhất là vấn đề chăm lo cho người nghèo.
Thì tôi hy vọng là với tiếng nói của Ngài chắc chắn là sẽ mang lại cái sự đổi mới cũng như là những cái tiến bộ mới, những cái rất là quan trọng để mà thay đổi cái não trạng cũng như là cái suy nghĩ, những cái quyết định của những người có trách nhiệm.
I think his message is about unity and trying to unify all people.
Vâng thưa quý vị, còn theo một tín hữu Công giáo người Hoa Kỳ, bà cho rằng là thông điệp của Đức Thánh Cha là Ngài muốn đoàn kết tất cả mọi người nên một. Đó là những gì mà Đức Thánh Cha muốn hướng tới. Bà nghĩ là những thông điệp của Đức Thánh Cha sẽ được người dân Hoa Kỳ ủng hộ. Và bà cũng cho rằng đây là một chuyến đi rất thành công của Đức Thánh Cha và có rất nhiều ý nghĩa. Không những chỉ riêng dành cho người Công giáo, còn cho tất cả những người tin vào Chúa. Bà cũng cho rằng là Đức Thánh Cha sẽ là người nối rộng cánh tay đến với tất cả mọi người, vì Đức Thánh Cha là một người rất cởi mở. Và thưa quý vị, đó là phần chia sẻ của một số các tu sĩ, cũng như là các linh mục và giáo dân người Hoa Kỳ cũng như là người Việt Nam mà chúng tôi đã tiếp chuyện được trong ngày hôm nay. Và đó cũng là phần tường trình đặc biệt của Chân Như tại Philadelphia. Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Dublin, đảo quốc Ireland. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị.
Phiên xử sơ thẩm dân oan khiếu kiện đất đai Vũ Thị Hải, người Ninh Bình, tại Tòa án quận Ba Đình, Hà Nội diễn ra hôm nay, thu hút sự chú ý của nhiều người đồng cảnh ngộ đang khiếu kiện tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, những người quan tâm không được vào dự phiên xử mà tòa thông báo là công khai. Ngoài ra, nhiều người còn bị bắt đưa về trụ sở công an làm việc như một số lần trước đây khi người dân tham gia các phiên xử người bất đồng chính kiến hay biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Gia Minh theo dõi và tường trình.
Bà Vũ Thị Hải là một nông dân ở tại thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hơn chục năm qua, bà phải lên Hà Nội khiếu kiện về trường hợp đất đai của gia đình mà theo bà bị chính quyền địa phương thu hồi một cách phi pháp. Trong tình trạng mà các cấp thẩm quyền lâu nay đùn đẩy không giải quyết thỏa đáng đơn khiếu nại của bản thân, bà Vũ Thị Hải muốn tiếng nói của người dân như bà được các vị đại biểu quốc hội nghe thấy, bởi theo một người nông dân như bà, chỉ còn hy vọng là những người cho là đại diện cho dân sẽ giúp trường hợp oan sai của bà được giải quyết. Vào ngày 9 tháng 6, khi Quốc hội khóa 13 họp phiên thứ 9, thì bà cùng một số dân oan khác đã đến khu vực tòa nhà Quốc hội để cầu cứu. Lần đó bà bị bắt mà theo nhiều người chứng kiến giống cảnh bắt cóc. Bà bị đưa về giam tại trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội. Cáo trạng của Viện Kiểm sát quận Ba Đình ra ngày 14 tháng 7 cho rằng, từ tháng 3 cho đến tháng 6 năm nay, bà Vũ Thị Hải lợi dụng khiếu kiện và nhiều lần mang băng rôn đến khu vực các cơ quan trung ương trên địa bàn quận mà theo cáo trạng là gây mất an ninh, trật tự công cộng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bà bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 điều 245 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà Cấn Thị Thêu, một cựu tù nhân lương tâm bị giam giữ cũng vì đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng khi đất đai bị thu hồi, mà theo những người trong cuộc là phi pháp, mang tính cướp đất, thì bà Vũ Thị Hải là người có đồng cảnh ngộ.
Chị Hải thì cũng là một người dân oan, chị đã bị mất cướp đất hàng bao nhiêu năm nay. Thì những người dân oan thì tôi thì cũng cùng biết cùng cái hoàn cảnh với nhau. Khi mà chị đi đến các cơ quan có thẩm quyền xin giải quyết cho chị, thì chị đến thẳng với cơ quan quốc hội là 37 Hùng Vương để chị yêu cầu các cơ quan lập pháp để xem xét đến những cái quyết định mà ban hành lập pháp làm sao mà để cho các cơ quan cấp dưới mà lại để mà tước mất cái quyền lợi của chị. Thì khi mà chị đi đến đấy thì chị bị bắt giữ. Cho nên là cái từ cái chuyện đấy thì chúng tôi rất là bất bình. Nhất mình trước cái việc mà người từ dân người ta hỏi còn đòi hỏi quyền lợi chính đáng mà lại bị bắt bị xử tù như vậy, không phải riêng chị Hải mà rất nhiều người dân nữa, thì chúng tôi chỉ có đi đòi cái quyền lợi chính đáng thì thôi. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã bắt giữ rất là nhiều người dân chúng tôi ạ.
Bà Cấn Thị Thêu là một trong những người dân oan vào sáng ngày 28 tháng 9 đến tại Tòa án quận Ba Đình để tham dự phiên xét xử đối với người đồng cảnh ngộ là bà Vũ Thị Hải. Thế nhưng bà Cấn Thị Thêu cùng nhiều người khác bị bắt về trụ sở công an làm việc. Vào lúc 11 giờ trưa ngày 28 tháng 9, khi công an sắp sửa có cuộc làm việc với bà, cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu cho biết.
Bà con chúng tôi thì đi dự phiên tòa xét xử công khai, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là tôi và con trai của tôi là chị Bác Thương và 30 người dân đã đang bị công an người ta đưa về công an ở cái số 6 phường Quang Trung. Hiện tại bây giờ là một người công an người ta đang lập biên bản, người ta làm việc với tôi ạ. 3-4 người công an đang quay phim, máy quay phim của tôi người ta đang làm việc ạ. Người ta hỏi lý do là hôm nay tôi có mặt tại phiên tòa, đấy là lý do như thế nào mà tôi đã có mặt tại phiên tòa. Chúng tôi cũng đấy là một người dân thì chỉ có khai để chúng tôi đi thôi. Mà họ là bắt ép chúng tôi lên xe. Công an cần gì thì họ bắt ép chúng tôi lên xe thì.
Con trai của bà Vũ Thị Hải, anh Dương Văn Tuyến, không được vào dự phiên xử người mẹ và cũng bị bắt lên xe bus với những người khiếu kiện khác. Anh cũng cho biết lại.
Lý do trong cái đợt phiên xử của mẹ là do luật sư Trần Quốc Khang thông báo ạ. Chứ không là của cái lấy mọi học pháp bất kể cái lấy tờ thì từ tòa án ạ. Muốn một số người thân quen bà con của mẹ. Bà con thân quen của đứa mẹ cháu. Thì đây là phiên tòa xét xử công khai nên mọi người được vào cháu cùng với bà con đến an ninh bảo vệ đấy, người ta không cho bảo ạ. Ừ. Ở ngoài cháu chưa thấy phản đối phiên tòa bất công trái pháp luật ra thì về thân dạy chúng vũ lực về thân dùng cháu bà con người ta chưa rồi đưa trụ sở công an ở thành phố ạ. Mà không có lệnh bắt đến vào và chưa thấy lệnh bắt ạ. Cháu thấy cái phiên tòa này phá bất công ạ. Và cháu sẽ thay mẹ cháu tiếp tục đấu tranh, mong là cộng đồng quan tâm giúp đỡ những người dân oan ở trên đất nước Việt Nam đang bị cảnh oan sai như giống như gia đình cháu ạ. Đất đai bị chính quyền ở địa phương ấy tạm dụng quyền lực các dự án kiểu là chúng nó bị cướp trắng ạ. Và nhà cháu trồng cây đối tài sản ở trên đấy thì cũng bị họ cho người đến lấy trắng. Em mẹ cháu đi kiện từ năm 2003. Tới giờ mà ở trên trung ương toàn nộp đơn đến nằm ăn nằm ở trên trung ương mà các cơ quan không có cơ quan nào giải quyết ạ. Mẹ cháu thì đã bị tạm ở trại giam số 1 công an Hà Nội là 3 tháng 20 ngày. Thì đến hôm nay được xét xử ạ. Còn bây giờ là dự tiên vào ngày 18 tháng ạ. Anh em cháu ở nhà thì mình cũng thể lao động hoặc là làm việc lao động để lấy tiền để sống ạ.
Phiên xử bà Vũ Thị Hải vào ngày 28 tháng 9 có hai luật sư nhận bào chữa miễn phí là luật sư Trần Thu Nam và luật sư Nguyễn Hà Luân. Sau khi phiên xử kết thúc, luật sư Trần Thu Nam cho biết kết quả và một số diễn biến đáng chú ý của phiên xử.
Kết quả là 18 tháng tù với bà Vũ Thị Hải. Các con chưa đáng chú ý thì nhiều lắm, nói chẳng hề cũng hết, hay nhiều lắm, nói thì nói chung là khai toàn bộ, các vụ án khai toàn bộ. Chứ yeah. Nếu mà nói chi tiết thì nó rất là dài. Theo quan điểm của luật sư, phản đối vụ án này là cái tội từ truy tố, từ tra truy tố xét xử đều sai, các vụ không đều sai.
Ngày càng có nhiều người dân kiên quyết chống lại việc cưỡng chế lấy đất một cách bất công, không bồi thường thỏa đáng và phải khiếu kiện lên đến tận các cơ quan trung ương tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, cuộc đấu tranh vì quyền lợi mà người trong cuộc cho là hợp pháp, đúng với quy định của pháp luật, rất chính đáng, lại thường đi đến kết cục là bị cơ quan an ninh, công an và chính quyền địa phương bắt giam với quy kết, gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ. Một số vụ việc cụ thể được nói đến lâu nay, đó là trường hợp gia đình Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng, vợ chồng bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm ở Dương Nội, Hà Đông, và hầu như tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước Việt Nam đều có những vụ việc tương tự.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Lời dẫn trực tiếp của các blogger được trình bày qua giọng đọc của anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Tin lớn nhất trong tuần qua liên quan đến giới blogger là vào ngày 19 tháng 9, bà Tạ Phong Tần, một tù nhân chính trị, một blogger nổi tiếng, bước thẳng từ trại giam tại Việt Nam sang Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên những người tù chính trị Việt Nam được đối xử như vậy. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tiến sĩ Cù Quy Hà Vũ, blogger Điếu Cày Nguyễn Quang Hải, v.v. đều có những hành trình bị bắt buộc phải lưu vong như vậy. Blogger Thanh Tôn gọi họ là bước thẳng ra vinh quang từ chốn lao tù. Còn trong bài Cờ Người, blogger Cánh Cò đặt câu hỏi:
trên thế gian này, có nước nào trừng phạt người dân của mình bằng cách tống khứ họ ra khỏi nhà tù, đi thẳng ra sân bay, đến một nước khác, tiếp tục chống phá nhà nước?
Với nhan đề của bài viết, tác giả ngầm chỉ rằng những người tù chính trị được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng như những quân cờ để trao đổi, dù họ cũng cùng nòi giống như những người đang cai trị đất nước vậy. Cũng xung quanh hành trình lưu đày của những người tù chính trị, trên trang blog Việt Báo có bài của tác giả Tâm Việt mang câu hỏi: Hà Nội tính gì khi tạm đình chỉ bản án của Tạ Phong Tần? bài viết nhận xét cái cách buộc những người tù chính trị phải lưu vong là một lối áp dụng công lý rất đặc sắc. Họ gọi là nhà nước pháp quyền. Họ ở đây là đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam. Tác giả cho rằng, chính quyền Hà Nội làm thế thì giải quyết những đòi hỏi ngặt nghèo của đối tác chính trị và kinh tế mới là nước Mỹ. Mặt khác, Hà Nội vẫn nắm đằng cán, tức là những người bị trục xuất vẫn là những người tù. Nếu có về nước, thì họ dễ dàng bị bắt lại. Mà những người ra đi mà có hoạt động chống đối, thì họ sẽ tìm cách làm áp lực đến người thân trong nước. Một cái cách mà tác giả bài viết gọi là một sự trừng trị kiểu tru di tam tộc. Trong phần cuối của bài viết, tác giả lên tiếng kêu gọi từ bỏ những hoài nghi từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại khi đón nhận những tù nhân chính trị đã từng có quá khứ cộng sản như bà Tạ Phong Tần. Tâm Việt khuyên những người Việt ở hải ngoại hãy vượt lên trên những ngờ vực định kiến thường tình để nhìn ra sự can đảm của những nhà hoạt động dân chủ bị bắt bớ trong nước. Quan sát cảnh đồng bào hải ngoại đón bà Tạ Phong Tần, blogger giáo sư Nguyễn Hưng Quốc viết rằng
những người tranh đấu cho tự do và dân chủ ở Việt Nam không cô đơn. Họ có thể một mình đối diện với bạo quyền, nhưng họ không cô đơn. Đâu đó vẫn có những người ủng hộ họ, tranh đấu cho họ, và cuối cùng cứu thoát họ. Chỉ mong khi được tự do, họ vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng tranh đấu để tiếp tục là những biểu tượng của sự bất khuất.
Một lý do được ông đưa ra để giải thích chính sách lưu đày hải ngoại cưỡng bức của những người cộng sản là họ sợ sự ảnh hưởng của những người tù chính trị, nếu như cho họ sự tự do mà vẫn ở trong nước. Chuyện thả tù chính trị tại Việt Nam theo cách thức đặc biệt như trên cũng được một tác giả người nước ngoài để ý đến là ông Zakari Abuza, một chuyên gia về chính trị Đông Nam Á. Ông viết một bài về vấn đề đàn áp chính trị tại Việt Nam. Bài của ông được dịch sang tiếng Việt và đăng tải trên nhiều trang của các blogger Việt Nam. Trong bài này, ông thống kê thấy trong năm 2015, chỉ có hai nhà hoạt động xã hội và dân chủ bị bắt. Nhưng ông cho là điều đó không có nghĩa là chuyện đàn áp ở Việt Nam được nhẹ đi, mà nó được nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện một cách tinh vi hơn. Trong sự tinh vi đó, ông cho rằng những người cộng sản chưa chắc đã sợ hãi nội dung mà những nhà hoạt động trình bày. Cái mà họ sợ là sự tổ chức của những nhà hoạt động ấy. Như để minh chứng cho nhận xét của ông Zakari, chỉ mấy ngày sau khi bà Tạ Phong Tần đến Hoa Kỳ, một cựu tù chính trị khác là ông Trần Anh Kim bị bắt giữ. Tiếp đến là một nhóm các nhà hoạt động truyền thông độc lập mang tên Lương Tâm TV bị đàn áp. Từ một góc nhìn khác, blogger Kami lại cho rằng chặng đường dân chủ hóa Việt Nam hãy còn dài, nhưng đã có những tiến bộ thực chất trong mấy năm qua. Nguyên nhân của tiến bộ đó, theo blogger Kami, có phần lớn từ chính ý thức của những người cộng sản, nhưng cũng có sự đóng góp từ vai trò của những nhà hoạt động dân chủ và xã hội trong những năm qua. Ông viết,
nền chính trị của Việt Nam đến hôm nay đã có sự thay đổi đáng kể. Tuy rằng, thành tích này có được phần lớn là nhờ sự tự diễn biến của Đảng Cộng sản Việt Nam theo xu hướng xích lại gần các giá trị văn minh của nhân loại. Song vai trò của phong trào đấu tranh dân chủ cũng có phần tác động không nhỏ vào kết quả này, nếu không muốn nói là họ đã làm sứ mệnh mang tính tiên phong.
Những gì hiện có trên con đường phải đi. Đó là ngập lụt như chưa từng thấy trên đường phố Sài Gòn và Hà Nội trong tuần qua. Nhìn cảnh một người đàn ông bực bội bỏ chiếc xe hơi trong dòng nước lũ của phố phường, nhạc sĩ blogger Tuấn Khanh viết bài Người Việt cố giàu lên để làm gì? Tuấn Khanh thấy rằng nhiều người Việt muốn và khao khát làm giàu trong mấy chục năm qua.
Nhưng rồi sự giàu có đó, sự tách biệt hãnh tiến đó, bất chợt vỡ toan như những chiếc bong bóng xà phòng khi cơn mưa đem lụt lội đến. Họ nhận ra rằng mặt bằng cuộc sống không an sinh, không có gì cân bằng với giáo dục, môi trường, an ninh. Mọi hợp đồng bảo hiểm chỉ là trò tận thu chứ không hề cứu rỗi lúc tai ương. Mọi lời hứa vĩ đại trôi qua năm tháng, chìm vào hiện thực.
Và rồi Tuấn Khanh nói tiếp là họ lặng lẽ gói ghém đi xa, rời bỏ nước Việt Nam do những người cộng sản đang cai trị, đến các quốc gia được xem là có một ý thức hệ đối nghịch với đảng Cộng sản. Mà trong số những người gói ghém ra đi đó, có không ít những người cộng sản, những người cầm quyền mà tài sản tích góp được, không ít đến từ sự nhũng lạm, như blogger Cánh Cò mô tả trong bài viết mang tên Sự Lương Thiện, Giả Vờ. Trang Triết Học Đường Phố thì bảo rằng đừng đánh giá đất nước qua vẻ giàu sang của một nhóm người đó, vì đất nước không phải chỉ một mình họ. Nhìn mặt nước giữa cơn lũ giữa phố, blogger viết từ Sài Gòn đã nhận thấy sự tương đồng với sự ngập úng và thối nát của tinh thần. Mà tinh thần ấy lại thường được các nhà lãnh đạo nói đến qua mỹ từ là đỉnh cao trí tuệ.
Sự ngập úng hiện tại không còn là chuyện của mưa, chuyện của thành phố hay cống rãnh, mà là chuyện ngập úng của cả một hệ thống tư tưởng mục ruỗng thối nát. Khi tư tưởng trí tuệ đã thối nát, thì mọi sự thối nát, ngập úng khác chỉ là biểu hiện bên ngoài. Hiện trạng Việt Nam đang là thảm trạng của thối nát và ngập úng. Càng ngập úng thì càng tự coi mình là đỉnh cao trí tuệ.
Đó cũng là điều nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho là xã hội bề ngoài có phát triển, nhưng bên trong đầy ung nhọt. Cùng lúc với những trận lũ trong phố, người ta lại biết đến hàng loạt con em các vị lãnh đạo cao cấp được thăng quan tiến chức. Blogger Nguyễn Hữu Vinh điểm lại danh sách ngày càng dài con cháu của các vị bí thư tỉnh, thành phố, thủ tướng, và viết rằng chủ nghĩa lý lịch đồng hành với cuộc đấu tranh giai cấp do Đảng Cộng sản phát động không hề chấm dứt. Nó làm cho công dân Việt Nam sống trong một xã hội bất bình đẳng, từ chuyện thi cử cho đến bất bình đẳng trước pháp luật. Trong sự bất bình đẳng đó, tiến sĩ Alan Fang cho rằng tầng lớp cầm quyền đang hưởng lợi và có vẻ như không hề muốn thay đổi. Lời nhận xét về hiện trạng Việt Nam của ông giống như một sự thán thốt. Xin trích lời. Trong khi chúng ta sẵn sàng thay đổi để cùng xây dựng một hợp tác bền vững và chân thật, dường như đối tác của chúng ta không bao giờ muốn thay đổi. Họ đang quá hạnh phúc với quyền lực và quyền lợi, và nếu cần, chỉ thay đổi vài câu tuyên bố cho phù hợp với những lời cầu xin. Hết trích. Có thể trong một chừng mực nào đó, blogger Kami có lý trong nhận xét lạc quan về hiện trạng của chính trị Việt Nam hiện nay, khi ông cho rằng đã có tiến bộ trong vài năm qua. Những tiếng nói thẳng thắn liên quan đến ý thức hệ của đảng đã vang lên, tuy chưa được loan đi bởi hệ thống truyền thông của nhà nước, mặc hãy còn giới hạn trên không gian blog. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai chính thức yêu cầu xóa bỏ mô hình cai trị hiện nay trong một bức thư gửi hai ông Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước. Trang Bộ Xích Việt Nam thì nói thẳng sự e ngại của nhà cầm quyền trong việc ban hành bộ luật về lập hội chính là ý thức hệ của họ.
Xin thưa, đó chính là bản chất chuyên chính của chủ nghĩa cộng sản. Để cho người dân tỉnh thức về quyền tối thiêng liêng được làm người, thì còn gì gọi là quyền của tập thể độc tài ngự trị trên dân và phân phối lợi ích với nhau trên lưng dân chúng nữa? Nguy hiểm lắm. Bởi vậy, có thể tin tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ thông qua được một đạo luật về quyền lập hội đúng nghĩa là quyền tự do lập hội hay không?
Cũng trên trang Bộ Xứ Việt Nam, tác giả Nguyễn Quang Di cho rằng, chính trong sự bế tắc hiện nay, phải nhìn ra những cơ hội để đưa dân tộc đi lên, chứ đừng để những cơ hội lại trôi qua như nhiều lần trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Để xua tan nỗi sợ hãi, phải thay đổi để tiến đến một xã hội đa nguyên. Luật sư Nguyễn Văn Đài một mặt thừa nhận rằng trong giai đoạn đầu của nền dân chủ có thể sẽ có bất ổn. Nhưng ông viết tiếp là chúng ta cần phải hiểu rằng mọi bất ổn và rối loạn xã hội đều đã được ươm mầm nuôi dưỡng từ trong xã hội độc đảng toàn trị trong suốt nhiều thập kỷ qua. Bởi các chế độ toàn trị cai trị xã hội bằng cảnh sát, an ninh, luật rừng và gây ra nỗi sợ hãi trong xã hội. Vì thế, càng không nên kéo dài sự cai trị độc đảng toàn trị. Nhưng nguyên nhân lớn nhất, và cũng là mục tiêu lớn nhất, như blogger Kami viết, đó là không có gì là không thể, và dân chủ cũng thế. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp.
Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo chương trình là bản tin buổi tối.
Việt Hà và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trước hết là tin liên quan đến Việt Nam. Đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, Chánh trị sự Hứa Phi, người được mời tham dự hội nghị tôn giáo khu vực trong tuần này, ngày hôm nay bị cơ quan an ninh cấm xuất cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất. Chánh trị sự Hứa Phi vào lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 28 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết về sự ngăn chặn xuất cảnh mà theo ông là vi phạm cam kết của chính quyền Việt Nam với quốc tế về quyền tự do đi lại của công dân.
Hôm nay tôi được sự ủy nhiệm của Hội đồng Liên tôn Việt Nam ủy nhiệm cho tôi đã đi qua Bangkok để hội nghị về vấn đề tự do tôn giáo và khu vực qua Thái Bình Dương. Sau đó tôi đi đúng theo cái thủ tục và cái giờ giấc cũng như các ban tổ chức đã quy định và cái giờ bay thì tôi cũng chấp hành đến như vậy. Nhưng đến khi mà đi ra ngay cửa khẩu Tân Sơn Nhất á, thì công an của sân bay đó, người ta nói tôi là thuộc về cái diện gọi là an ninh, cho nên người ta không cho tôi đi. Vậy tôi hỏi rằng là bây giờ mong phải đi cho rõ rằng là an ninh như thế nào, tôi an ninh ở tại sân bay này, vi phạm an ninh tại sân bay này, hay là tôi thật sự trong cái diện nào. Thì ông nói rằng là an ninh toàn bộ, như là về cái vấn đề an ninh quốc gia đó. Thì tôi nói rằng như vậy là cơ quan nào đề nghị cho tôi biết rằng là tôi coi cái văn bản đó nó như thế nào. Thì người ta nói rằng là cái này là do được công an Lâm Đồng, và công an Lâm Đồng như vậy để đề nghị trước. Thế nên bây giờ mấy anh cho tôi coi cái văn bản của công an Lâm Đồng rồi coi. Thế thì ông nói là cái này là cái công việc làm nội bộ của chúng tôi không thể đưa ra được. Và tôi yêu cầu rằng là đi vào rằng là an ninh ở tại địa phương hoặc an vi phạm an ninh ở quốc gia thì ông nói rằng tôi không có thể đi được. Rồi khi mà tịch thu cái bức đo của tôi thì tôi nói rằng bây giờ anh tịch thu anh tạm giữ như thế nào, anh phải ghi vô ngày và cụ thể giữ bao nhiêu lâu.
Chánh trị sự Hứa Phi cho biết theo thư mời thì ông sẽ sang Bangkok tham dự hội nghị từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 sẽ trở về Việt Nam. Thư mời cho biết báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, tiến sĩ Heiner Beinfeld chủ trì hội nghị. Hội luật gia quốc tế Diễn đàn Châu Á về Nhân quyền và Phát triển cùng BPSOS đồng tổ chức hội nghị này. Thông tin cho biết vào tối ngày 1 tháng 10 tới đây, tiến sĩ Heiner Beinfeld cũng chủ trì buổi họp báo tại câu lạc bộ báo chí quốc tế tại Bangkok để trình bày về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng ở khu vực Đông Nam Á.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra quyết định hạ lãi suất tiền gửi đô la Mỹ về gần sát 0%, một động thái được cho là nhằm đối phó với xu hướng tích trữ đô la Mỹ trước sự bấp bênh của đồng tiền Việt Nam. Theo thông báo chính thức của Ngân hàng Nhà nước, kể từ hôm nay, 28 tháng 9 năm 2015, lãi suất cao nhất trả cho các cá nhân gửi đô la Mỹ tại ngân hàng chỉ còn 0,25%, còn các tổ chức thì không được hưởng lãi khi gửi đô la vào ngân hàng. Trước đó, người dân gửi tiết kiệm bằng đô la Mỹ được hưởng lãi suất 0,75%, còn các tổ chức được hưởng lãi suất 0,25%. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được báo chí trích lời mô tả quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi đô la Mỹ là nhằm nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của đồng tiền Việt Nam. Tuy vậy, theo giới chuyên môn, việc hạ lãi suất tiền gửi đô la cũng có thể khiến doanh nghiệp đẩy mạnh vay đô la Mỹ thay vì bán ra. Việc huy động đô la Mỹ của các ngân hàng sẽ giảm. Hệ quả là đến hạn trả nợ vay đô la, nhu cầu ngoại tệ sẽ tăng lên và có thể ảnh hưởng vay nợ nước ngoài bằng đô la.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Khoảng 1 giờ đồng hồ trước đây, phiên nhóm thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức khai mạc. Nhiều vấn đề sẽ được các nhà lãnh đạo 193 nước hội viên trình bày trong những bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng. Trong đó, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo là những điều được nói đến theo đúng với thỏa thuận đạt được ở Thượng đỉnh Phát triển Bền Vững mà Liên Hiệp Quốc tổ chức kéo dài 3 ngày vừa kết thúc vào hôm Chủ nhật vừa rồi.
Ở Thượng đỉnh vừa nói, các nguyên thủ và đại diện của những nước thành viên thông qua kế hoạch 2030 sẽ được thực hiện trong 15 năm tới cho mục tiêu cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn như chủ đề của Đại hội đồng năm nay. tin tức cho biết để đạt được mục tiêu này, chi phí do Liên Hợp Quốc dự tính cho thấy từ nay đến năm 2030, mỗi năm cần từ 3.500 tỷ đô la tới 5.000 tỷ đô la, và mọi người đang chờ đợi lời hứa hẹn của các cường quốc kinh tế. Cũng xin thưa thêm, năm nay cũng là năm đánh dấu ngày Liên Hợp Quốc chào đời.
Về mặt chính trị, tin đang được chú ý đến là tin liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga hiện đang có mặt tại New York để dự phiên nhóm khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và tính từ cuối tháng 6 2013 đến giờ, đây là cuộc gặp mặt đầu tiên mang tính chính thức đầu tiên giữa hai Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Putin. Không kể những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mang ý nghĩa của những cuộc gặp bên lề giữa hai ông khi cùng dự các cuộc hội thảo quốc tế.
Tin Tổng thống Obama đồng ý gặp Tổng thống Putin được Nhà Trắng công bố từ thứ Năm tuần trước, cho biết do phía Nga yêu cầu và theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest, điều này chứng tỏ Moscow thấy rất cần phải có cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Các giới chức Nhà Trắng cũng cho hay, trong cuộc thảo luận, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nói đến việc Nga can dự vào tình hình của Ukraine, đưa võ khí vào Syria giúp chính quyền Bashar al-Assad là những điểm khiến cho quan hệ đôi bên gặp khó khăn. Nhưng theo lời một viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đồng thời nhà lãnh đạo Mỹ cũng dùng cuộc gặp này để tìm hiểu, đo lường, xem Nga có muốn hợp tác chung với Hoa Kỳ và các nước khác trong chiến dịch bài trừ khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS hay không.
Hôm qua, khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Mỹ ABC, bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói rằng đồng ý gặp gỡ không có nghĩa là chính sách cô lập Nga mà Hoa Kỳ đang thực hiện bị thất bại. Bà đại sứ Power nói rằng chính sách này đã tạo nhiều ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế của Nga, cũng như uy tín của Tổng thống Putin trên trường quốc tế. Nói thêm là Tổng thống Obama muốn dùng cuộc gặp để xem liệu hai bên có giải quyết được những bất đồng đang có hay không. Về phía Nga, Tổng thống Putin cũng cho đài truyền hình Mỹ CBS biết rằng việc Hoa Kỳ yểm trợ cho lực lượng nổi dậy Syria chống lại chính quyền al-Assad là hành động bất hợp pháp, trái với nguyên tắc căn bản của lập pháp quốc tế và những điều được ghi trong bản hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cũng xin thưa thêm, đến nay thì cả hai phía vẫn chưa cho biết thời giờ và địa điểm, chỉ báo là cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ diễn ra chiều nay ở New York.
Phần tin tức tối nay của Ban Việt ngữ chúng tôi xin được tiếp tục với tin liên quan đến Thái Lan. Chiều nay, trong cuộc phỏng vấn được trực tiếp truyền hình, chính phủ Thái Lan nói rằng vụ khủng bố đánh bom giết người xảy ra hôm 17 tháng 8 ở đền thờ Ấn giáo Erawan ngay trong lòng thủ đô Bangkok do một đường dây buôn người chủ mưu, động cơ là để trả thù việc cảnh sát Thái phá vỡ hoạt động của chúng. Trong cuộc họp báo, các viên chức Thái cũng nói cuộc điều tra đang tiến hành, truy lùng 15 tên khác tình nghi có liên hệ đến vụ này.
Hiện nay, cảnh sát Thái mới bắt giữ hai tên chủ chốt trong vụ đánh bom là Adem Karadak và Mireli Yusufu. Adem là kẻ cầm túi đựng bom đặt ở địa điểm chúng chọn để giết người, và Yusufu là kẻ bấm nút cho trái bom phát nổ, giết chết 20 người, phần lớn là du khách nước ngoài. Thứ Bảy vừa rồi, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái là tướng Somiot Pumphanmuan cho hay cả hai tên này đã nhận tội sau khi cuộc điều tra tìm thấy những bằng chứng mà chúng không thể chối cãi được. Tin tức do truyền thông Thái và truyền thông nước ngoài phổ biến nói rằng Adem sinh trưởng ở Tân Cương, sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi 2014 và có quốc tịch Thổ, còn Yusufu là người bị cảnh sát chặn bắt lúc đang tìm cách vượt biên giới sang Campuchia. Lúc bị bắt, Yusufu mang trong người hộ chiếu Trung Quốc, trong đó ghi sinh quán của hắn cũng là ở Tân Cương.
Hôm nay ở Hồng Kông, hàng trăm người thuộc lực lượng tranh đấu cho dân chủ đã tụ tập làm lễ kỷ niệm một năm ngày khởi đầu những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc không cho người dân được quyền ứng cử vào chức vụ điều hành đặc khu. Đoàn biểu tình đã dâng cao biểu tượng của cuộc tranh đấu là những cây dù màu vàng, tụ tập ngay tại khu vực trụ sở hành chánh Hồng Kông, là nơi hồi năm ngoái các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày đã diễn ra, làm tê liệt phần lớn sinh hoạt của đặc khu. Xin được nhắc lại, năm ngoái, các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Quốc hội Trung Quốc quyết định, từ năm 2017, người dân Hồng Kông được quyền bỏ phiếu chọn người lãnh đạo. nhưng danh sách các ứng cử viên phải do chính phủ Trung Quốc thông qua. Một điểm nhiều người nói tới là từng có lúc cuộc biểu tình quy tụ cả 100.000 người tham dự, nhưng cuộc tập họp sáng nay chỉ thu hút được chừng 500 người.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Ả Rập Xê Út vẫn chưa công bố số người không may thiệt mạng sau vụ dẫm đạp xảy ra tại Thánh địa Mecca hôm thứ Năm tuần trước, nhưng dựa vào chi tiết được các quốc gia công bố, người ta được biết số người chết lên đến 769 người, chưa kể những người mất tích. Trong danh sách, Iran cho biết là có 169 công dân của họ chết và gần 300 người mất tích. Kế đến là Maroc với 90 người chết và một số lượng người mất tích rất lớn. Riêng ở châu Á, Indonesia cho hay có 41 công dân thiệt mạng, 82 người mất tích và 10 người đang chữa trị ở bệnh viện. Sáng nay, đại diện Bộ Tôn giáo Indonesia là ông Abdul Jamin cho biết công tác nhận dạng người chết và tìm người mất tích là những công tác thật khó khăn. Nói thêm là nhân viên gửi từ Jakarta sang Mecca phải làm việc suốt ngày đêm mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Cũng chưa rõ tại sao vụ dẫm đạp này lại xảy ra. Chính phủ Ả Rập Xê Út nói đã huy động tới 100.000 cảnh sát để giữ trật tự, và số người tham gia cuộc hành hương lên đến khoảng 2 triệu người.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Trung thu Việt Nam hay Trung thu Trung Quốc do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Trung thu đối với trẻ em vốn dĩ là điều gì đó đẹp một cách huyền diệm. Đâu đó giữa đất trời, giữa cái lạnh bàn bạc của mùa thu, giữa ánh trăng huyền hoặc, bóng dáng cổ tích hiện hữu với đầy đủ các màu sắc của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, Tết Trung thu hiện tại có một điều gì đó không bình thường. Sự lộn xộn của dịch vụ múa lân và những con lân chép nguyên hình lân sư tử của Trung Quốc, cũng như điệu trống múa lân được sao chép nguyên bản lối đánh Trung Quốc, đã cho thấy một Trung thu Trung Quốc đang di chuyển khắp nẻo đường Việt Nam. Một người mẹ tên Nguyệt đang sống ở quận 1, thành phố Sài Gòn chia sẻ.
Đó, người vào ngày Tết Trung thu thì người lớn lại lấy cái dịp đó để mà gặp gỡ nhậu nhẹt, để đưa bạn chơi giỏi lắm ở sinh hoạt ở trường, xong cuối cùng cũng cái ngày Tết Trung thu bây giờ bố mẹ mà ngồi tỉ mẩn làm cho con cái lồng đèn không có, chạy ra mua một phát là có cái lồng đèn điện tử rồi. Cái ý nghĩa về cái truyền thống á, cái gia đình, cái mối quan tâm dành cho thiếu nhi bây giờ nó không còn nữa, nó khác biệt là vậy đó. Với lại giờ mà cứ ngắm trăng ngồi uống trà và ăn bánh Trung thu, bây giờ ngắm trăng cũng khó lắm, phải tắt hết điện đi. Trung bây giờ ăn vô phát thì ngộ độc chết thẳng cẳng nữa.
Theo bà Nguyệt, Trung thu ở thành phố Sài Gòn hay nhiều thành phố khác, mà với công việc của một nhân viên thị trường, bà đã đi nhiều tỉnh và cảm nhận được hầu hết đều mang hơi hướng Trung Quốc. bởi hầu hết thị trường phục vụ Tết Trung Thu ở khắp mọi nơi đều là Trung Quốc. Nói cách khác, từ lồng đèn điện tử nhập từ Trung Quốc cho đến lồng đèn bằng vải do người Việt Nam sản xuất đều thiết kế theo mẫu mã và màu sắc của lồng đèn Trung Quốc. Đồ chơi nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường chính ngạch và đường hàng lậu thì nhiều vô kể, có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào từ thôn quê ra thành thị. Bánh Trung Thu của Trung Quốc nhập sang Việt Nam đầy rẫy, và đáng sợ nhất là bánh Trung Thu của những hãng bánh nổi tiếng bấy lâu nay như Kinh Đô, Hữu Nghị hoặc BBK. Gần đây là bánh Yến Xào, đều làm theo mẫu bánh na ná bánh Kinh Đô. Trong khi đó, bánh Trung Thu Kinh Đô làm theo mẫu bánh Trung Thu Trung Quốc, từ hương vị cho đến mẫu mã và màu sắc đều lấy mẫu từ bánh Trung Quốc. Điều này cũng dễ hiểu bởi chủ hãng bánh Kinh Đô là người Trung Quốc, hậu duệ của những người Minh Hương sang Việt Nam thời nhà Nguyễn. Cùng chung nhận định với bà Nguyệt, một người nhà buôn tên Nhung cho rằng những chiếc bánh Trung Thu của người Minh Hương ở chợ lớn hay bất kỳ nơi nào trên đất nước Việt Nam đều lấy mẫu từ bánh Trung Thu của Trung Quốc. Những chiếc bánh Trung Thu làm ra trong dịp Tết Trung Thu như một sự nhắc nhớ kỷ niệm và hồi tâm hướng về quê cũ của những người Minh Hương. Rất tiếc là cho đến bây giờ, bánh nướng bằng bột nếp, bánh chưng, bánh ú hình ông sao và bánh nhân thịt, đậu theo phong cách của người Việt Nam đã hoàn toàn đi vào quên lãng. Thay vào đó là chiếc bánh Trung Thu mang đầy đủ hình hài và dáng dấp của Trung Quốc. Tiếp đến, múa sư tử, múa lăng cũng là trò chơi sặc mùi Trung Quốc mà người Việt đã xem đó là bình thường, là trò chơi của Việt Nam. Trên thực tế, thời xa xưa, ông bà chúng ta đã cải biên nghệ thuật múa lân và múa sư tử của Trung Quốc thành nghệ thuật múa thiên cẩu. Nghệ thuật này chỉ có ở Việt Nam. Đầu thiên cẩu được ông bà chúng ta thiết kế rất đẹp và không mang dáng dấp của đầu lân hay đầu sư tử của Trung Quốc. Múa thiên cẩu có một thời gian dài phát triển mạnh và hầu như đã lấn át nghệ thuật múa lân và múa sư tử. Tuy nhiên, những năm 1980 trở về sau, đầu lân và đầu sư tử phát triển phổ biến đến mức người ta quên mất đầu thiên cẩu, quên luôn nhịp trống cũng như kỹ thuật múa thiên cẩu. Cuối cùng, như hiện tại, múa lân với kiểu nhảy lên giàn, leo lên cây đã phát triển đầy rẫy. Mỗi Tết Trung Thu đi qua, hình ảnh Trung Thu Trung Quốc lại thêm đậm trong tâm thức tuổi thơ Việt Nam. Một người tên Hùng sống ở quận 5, Sài Gòn chia sẻ.
Rõ ràng là nó ảnh hưởng của người Tàu, tại vì là người Việt á, từ theo như mấy thằng cha này hồi xưa giờ nói là cũng có chấp nhận con lân, mấy ảnh chấp nhận con nghê. Con lân biến thái thành con nghê ở trong cái nghệ thuật điêu khắc cổ á, nó gọi là con nghê chứ lúc còn bình dân nó là con có đá, rồi lúc mà nó quá linh quá hiển gì đó thành con nghe ở trong các đình chùa miếu đạo Bắc xưa đó thì người ta thả, người ta để con nghe trước. Còn cái lân lân quy phụng, cái con lân đó đó là cái con lân đó là ảnh hưởng hoàn toàn văn hóa Trung Quốc.
Theo ông Hùng, múa thiên cẩu hiện tại đã hoàn toàn mất dấu trong lễ Tết Trung Thu. Là một người có tuổi thơ gắn với chiếc đầu thiên cẩu, ông Hùng nhớ lại hồi đó. Chiếc đầu thiên cẩu được thiết kế với vẻ mặt rất ngầu, mạnh mẽ nhưng không hung hãn. Nhìn vào chiếc đầu thiên cẩu, nếu là của một người có bề dày dáng đầu thiên cẩu thì sẽ thấy ngay thần khí của đất Việt. Nghĩa là chiếc đầu thiên cẩu không màu mè như đầu lân hay đầu sư tử. Phần đuôi bằng vải một màu, có chấm lấm đớm giống như lông chó đớm, hoặc chỉ toàn màu vàng, màu đen giống như lông chó vàng và chó đen. Phần đầu thì không nhiều lông lá râu ri như đầu sư tử hay đầu lân. Chiếc sừng ngắn hơn so với sừng lân và sừng sư tử, nhưng bù vào đó là đôi mắt được điểm nhãn có thần thái mạnh mẽ, không dùng đèn chớp nháy bằng pin như đầu lân, đầu sư tử. Về nghệ thuật múa thiên cẩu thì miễn bàn về tính hấp dẫn của nó. Thường, người múa thiên cẩu phải có thể lực tốt và giữa người múa với người vũ đuôi phải ăn ý như một. Cách di chuyển và điệu trống múa thiên cẩu dựa trên nền trống trận Tây Sơn, chứ không đánh theo nhịp của múa lân và múa sư tử. Giữa lúc thiên cẩu đang múa thì thổ địa sẽ dỗ cho thiên cẩu ngủ. Trong lúc thiên cẩu ngủ sẽ có một đến hai cặp thần đồng ra đấu võ nhào lộn. Tùy vào khả năng nhào lộn và dẻo dai của từng cặp thần đồng mà động tác đấu võ phức tạp hay đơn giản. Và chính cặp thần đồng đấu võ này góp phần quyết định chủ nhà thưởng cho thiên cẩu nhiều hay ít. Trước đây múa thiên cẩu có tiết mục phun lửa, chủ nhà thường yêu cầu thiên cẩu phải phun lửa để xua tà khí trong gia đình nếu có. Rất tiếc, hiện tại không còn chiếc đầu thiên cẩu nào nữa, và những người chuyên làm đầu thiên cẩu cũng đã qua đời. Trò múa lân và múa sư tử nở rộ cùng với động cơ kiếm tiền của các đội lân đã làm mất hết vẻ hồn nhiên và không khí đồng dao của tuổi thơ. Kể về trò múa thiên cẩu, ông Hùng tỏ ra nối tiếp một khoảng tuổi thơ đẹp và trong trẻo mà ông có được trước thời 1975. Thời đó, con nít múa lần chỉ lấy vui làm chính, kiếm vài cây kẹo, vài chiếc bánh ngọt, vài đồng xu ăn chè, và đầu thiên cẩu hay đầu lân gì cũng dán từ giấy học trò cũ, giấy báo, sườn làm bằng tre chứ không phải sườn sắt thép, và đầu tư vài ba chục triệu đồng, thuê xe tải để đi múa kiếm lãi, chạy đua tranh chỗ, thậm chí chém với nhau giữa đường vì tranh khách như hiện tại. Ông Hùng lắc đầu chua chát rằng, mùa thu trong trẻo, huyền nhiệm của tuổi thơ dần xa ngái. Những mùa thu đỏ rực màu sắc của máu lửa dần làm cho Tết Trung Thu mất dần vẻ ý vị. Đến nỗi người lớn hay con nít cũng chẳng mong đến Trung Thu làm gì, mọi sự dần trở nên hờ hững và lạnh lùng. Nhớ phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chương mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sâu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau.
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao, khát vọng còn câu cào.
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên.
Ô hay, tại sao ta sống
vàng.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.